This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Hoàng Tín. Nam California ngày hôm nay thời tiết cũng rất là nóng, nhưng mà nếu so với Texas và Dallas thì không thấm tháp gì. Hôm nay cao nhất là 90 độ và những cái vùng đồi núi và thung lũng thì sẽ vào khoảng 90 đến 95 độ. Buổi tối xuống thấp vào khoảng 63 cho đến 65 độ. Và trong những ngày kế tiếp thì cũng không có dự báo gì là sẽ có mưa. Nam California vẫn bị khô hạn. Không biết ở Dallas Fort Worth thì có tốt hơn không thưa anh Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộc Lan, anh Huy Cương. Kính thưa chị Mộc Lan, chắc có lẽ là cái nhiệt độ cao nhất của California mà chị vừa mới tường trình cũng là cái nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi. 91 độ, nhiệt độ cao nhất hiện tại và cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 97 thưa quý vị, và thấp nhất đảo ngược con số 79 cho ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cho đến cuối tuần chủ nhật sẽ không có mưa, và ngày hôm nay 97, chứ mà ngày mai là 100 độ trong những ngày sắp tới thôi. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Là không biết là Houston có cao hơn Dallas không anh Huy Cường?
Ở Houston thì bữa nay may mắn là anh Hoàng Tín, Mộc Lan cũng như là quý thính giả, bây giờ thì trời đang mưa ở vùng Tây Nam rồi, tức là khu Southwest đây, những nơi có thương mại của người Á Đông. Và cũng nhờ cơn mưa này cho nên nhiệt độ bây giờ lại khá dễ chịu, chỉ có 80 độ mà thôi, thay vì nhiệt độ tiên đoán bây giờ đáng lẽ phải là 92 rồi. Ngày hôm nay thì cơn mưa này sẽ kéo dài cho đến tối khoảng 50%, ngày mai bớt lại còn 20 và đến cuối tuần cũng chỉ còn có 10% mà thôi. Và nhiệt độ ngày mai thì dĩ nhiên lại tăng lên cao, lên đến 96, thấp là 78. Ngày hôm nay thì được coi như là dễ chịu. Và thưa quý vị, đó là thời tiết cả ba miền. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mộng Lát.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, kẻ dùng búa tấn công hành khách trên xe lửa ở Đức là chiến binh IS. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bavaria Joachim Herrmann nói rằng cảnh sát đã phát giác một lá cờ của nhà nước Hồi giáo vẽ bằng tay trong những vật sở hữu của kẻ vị thành niên đã thực hiện một cuộc tấn công bừa bãi dùng búa và dao trên một chiếc xe lửa hôm thứ Hai vừa qua. Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này trong một tuyên bố được tải lên trang mạng của hãng tin Amac, cơ quan tuyên truyền của IS, ngày hôm nay không lâu sau khi phát giác ra lá cờ IS. Theo tuyên bố nhận trách nhiệm thì kẻ tấn công là một thành viên của IS và đã lập kế hoạch tấn công sau khi nhà nước Hồi giáo kêu gọi các ủng hộ viên hãy tấn công các nước phương Tây. Bản tin của nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công cũng đã được đăng tải, và nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công được thực hiện nhân danh nhóm này, mặc dù là mối liên hệ giữa nhóm này và những kẻ thực hiện các cuộc tấn công không rõ rệt. Nếu như nhà nước Hồi giáo đứng sau cuộc tấn công này thì đây sẽ là lần đầu tiên nhóm này nhắm vào nước Đức. Những người chứng kiến tường thuật rằng họ nghe kẻ tấn công hô lớn Allahu Akbar, xin tạm dịch là Thượng Đế Vĩ Đại, trong khi thực hiện cuộc tấn công. Nhiều người bị thương trong vụ này, trong đó có nhiều người trong một gia đình Trung Quốc. Hai nạn nhân trong số này đang trong tình trạng nguy kịch. Kẻ tấn công là một người tị nạn Afghanistan chỉ mới có 17 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết trong khi y đang tìm cách tẩu thoát. Ông Herrmann trước đó cho biết thiếu niên này cư ngụ tại thị trấn Ossenfurt của Đức. Xin mời Hoàng Tín.
Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc cho biết trong ngày hôm nay 19 tháng 7 năm 2016 rằng Bắc Triều Tiên đã phóng 3 cái hỏa thiện đạn đạo hướng ra cái biển Nhật Bản. Các hỏa thiện này đã được phóng đi vào sáng sớm từ thành phố mang tên là Wonju ở phía đông bắc của Triều Tiên gần một cái tuần sau khi mà Bình Nhưỡng đe dọa và có hành động cụ thể để mà đáp trả cái việc Mỹ triển khai cái gọi là lá chắn chống hỏa thiện TSAAD tại Hàn Quốc. Và trong một cái thông cáo thì Bộ Tham mưu Liên quân của quân đội Hàn Quốc đã cho biết là Các hỏa tiễn này đã được bay bay khoảng 500 đến 600 cây số về cái phía biển của Nhật Bản và có tầm bắn bao trùm toàn bộ những cái lãnh thổ của Hàn Quốc. Trong khi đó thì Bộ Tư lệnh Chiến thuật Mỹ gọi tắt là STRATCOM đã phỏng đoán là hai cái hỏa tiễn này được phóng vào 20 giờ 40 phút và 20 giờ 58 phút của cái ngày 18 tháng 7 tính theo giờ quốc tế, là những cái hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn Scoop. Còn cái hỏa tiễn thứ ba được phỏng đoán là khoảng 21 giờ 35 phút giờ quốc tế, có thể là hỏa tiễn đạn đạo tầm trung mang tên là Nordon. Mỹ đã thông cáo là sẽ nêu cái vụ thử nghiệm cái hỏa tiễn lần này của Bắc Triều Tiên ra trước Liên Hiệp Quốc và cho rằng Bình Nhưỡng vi phạm những cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ là Gregory Ross đã cực lực lên án những cái vụ thử nghiệm này và các vụ thử nghiệm hỏa tiễn mà Bắc Triều Tiên đã tiến hành trong cái thời gian vừa qua, và Bình Nhưỡng đã vi phạm những cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cái việc và cấm nước này sử dụng cái công nghệ phóng hỏa tiễn đạn đạo. Ông cũng cho biết là Hoa Kỳ có một cái ý định là bày tỏ với Liên Hiệp Quốc về cái mối quan ngại để mà củng cố quyết tâm của cộng đồng quốc tế buộc Bắc Triều Tiên phải giải thích về các hành động khiêu khích của nước này, thưa quý vị. Và một lần nữa thì phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài cũng đã nhắc lại một cái sự ủng hộ về quân sự của Mỹ đối với các nước đồng minh trong cái khu vực đang phải đối mặt với các đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Và người phát ngôn viên này cũng đã nói rằng là cái cam kết của nước Mỹ sẽ hỗ trợ quốc phòng cho các nước đồng minh, trong đó có Hàn Quốc và Nhật, vẫn không thay đổi, và Hoa Kỳ luôn sẵn sàng tự vệ để mà bảo vệ những đồng minh trước mọi khả năng tấn công hay hoặc là những cái hành động khiêu khích, thưa quý vị. Xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng sau vụ đảo chính hột thì chính quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan và nội các của ông ngày hôm nay đã lên tiếng tố cáo rằng kẻ chủ mưu tính là ông giáo sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ đang lưu vong ở tại Pennsylvania, Hoa Kỳ, là ông Petula Gulen, cho rằng ông này là một kẻ đã kêu gọi những người Thổ Nhĩ Kỳ đứng lên để chống ông ta, và tất cả những người bị bắt trong suốt mấy ngày hôm nay gồm hàng chục ngàn các sĩ quan quân đội cũng như là nhân viên cảnh sát và các công chức thì đều là những người ủng hộ ông giáo sĩ này để lật đổ chính quyền Erdogan. Và ông Tayyip cho biết rằng có thể ông ta sẽ mang bản án tử hình trở lại, nhưng mà điều này thì đã bị bên Liên Hiệp Âu Châu phản đối ngay lập tức, cho rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ mở lại bản án tử hình thì không bao giờ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được gia nhập vào cộng đồng Âu Châu, trong lúc cái đơn xin này vẫn còn đang ở trong thời gian được cứu xét. Và về phía văn phòng Thủ tướng Yildirim Dream thì đã lên tiếng chỉ trích phía Hoa Kỳ là đã coi như là có những tiêu chuẩn khác nhau. Nếu mà không trao ông giáo sĩ Fethullah Gulen trục xuất về bên Thổ Nhĩ Kỳ để ra tòa thì tức là Hoa Kỳ lại dung dưỡng một kẻ khủng bố, và ông cho rằng như vậy sẽ gây thiệt hại rất nhiều cho những danh tính của Hoa Kỳ cũng như là sự giao hảo giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ. Về phía các nhà lãnh đạo Tây phương ở bên Đông Châu thì cũng tỏ sự đoàn kết với ông Erdogan, nhưng mà họ cũng lên tiếng khuyến cáo rằng ông không nên hoạt động một cách hấp tấp, bắt giam nhiều người quá như vậy mà không có bằng cớ rõ rệt thì chỉ làm thêm cái sự phản đối chống đối của phía bên dân chúng mà thôi. Và họ yêu cầu ông cũng nên bình tĩnh, hòa hoãn trở lại, dù sao thì cuộc đảo chính cũng đã bị thất bại. Trở lại với Mục Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Ủy ban Olympic Quốc tế gọi tắt là IOC hôm nay cân nhắc việc có nên cấm toàn bộ đoàn thể thao Nga tranh tài tại Thế vận hội vào tháng tới ở Brazil hay không, vì những cáo buộc về một hệ thống dùng thuốc kích thích có tổ chức tinh vi. Ban chấp hành IOC họp toàn hội thoại viễn liên chỉ một ngày sau khi cơ quan chống doping thế giới gọi tắt là WADA công bố một phúc trình độc lập nêu lên việc các lực sĩ Nga sử dụng thuốc kích thích tràn lan và được nhà nước bảo trợ tại Thế vận hội mùa đông sẽ tổ chức tại Sochi, Nga. WADA đề nghị IOC cấm tất cả các lực sĩ và giới chức Nga tham gia Thế vận hội mùa hè tại Brazil. Các vận động viên điền kinh Nga đã bị cơ quan quản lý điền kinh quốc tế cấm tham dự các cuộc tranh tài quốc tế. Trong một tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua, IOC cho biết sẽ nghiên cứu một cách cẩn thận những cáo buộc phức tạp và chi tiết, đặc biệt đối với Bộ Thể thao Nga. Ngày hôm qua, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đình chỉ chức Bộ trưởng Thể thao trong khi điều tra được tiến hành, nhưng ông cũng nghi ngờ về tính trung thực của phúc trình WADA. Trong một tuyên bố được đưa lên trang mạng chính thức của Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Nga nói rằng những cáo buộc chống các lực sĩ Nga chỉ dựa trên lời chứng của một người đã có nhiều tai tiếng. Và Tổng thống Nga cũng nói là giống như những vụ tẩy chay của Hoa Kỳ và Liên Xô tại các Thế vận hội trong quá khứ, chính trị là một lần nữa bao trùm vụ bê bối đốt tin của các lực sĩ Nga hiện nay. Trưởng ban điều tra của WADA là ông Richard McLaren ngày hôm qua nói với các phóng viên là những chứng cứ cho thấy có một phòng thí nghiệm tại Moscow được vận hành để che đậy các lực sĩ Nga dùng thuốc kích thích trong một hệ thống được nhà nước bảo trợ. Những tranh cãi nổi lên trước đây trong năm khi ông Grigory Rodchenkov, trước đây là trưởng phòng thí nghiệm chống doping ở Moscow, nói với tờ New York Times là hàng chục lực sĩ Nga đã dùng thuốc tăng lực tại Sochi được các giới chức thể thao quốc gia cho phép. Ngày hôm qua thì nhà điều tra McLaren gọi những cáo buộc của ông Rodchenkov là đáng tin cậy. Trở lại với hàng tính.
Kính thưa quý vị, Philippines tuyên bố là hiện chưa thể để mà mở đối thoại trực tiếp với lại Trung Cộng về cái vấn đề tranh chấp Biển Đông, do Bắc Kinh vẫn không chấp nhận cái phán quyết của tòa trọng tài thường trực về cái vụ kiện ở Biển Đông. Trong cái phán quyết đưa ra vào ngày 12 tháng 7 vừa qua thì tòa trọng tài thường trực ở La Hay đã cho rằng là toàn bộ những cái đòi hỏi chủ quyền của Trung Cộng ở Biển Đông là không có cơ sở pháp lý, và Bắc Kinh đã cực lực bác bỏ cái phán quyết đó. Tuyên bố với đài truyền hình ABS-CBN tại Manila vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Philippines là Perfecto Yasay đã nói là trong cái tình trạng hiện nay, tôi không chắc là chúng ta có thể dự trù những cái cuộc đàm phán với họ. Bên lề của hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, gọi tắt là ASEAN, vào cuối tuần trước ở Ulaanbaatar ở Mông Cổ, thì ông Yasay cũng như là người đồng nhiệm Trung Cộng Vương Nghị cũng đã nêu lên cái khả năng là thương lượng song phương. Thế nhưng cái cuộc thảo luận giữa hai ngoại trưởng này đã không đạt được những cái kết quả nào. Và theo phán quyết đưa ra vào ngày 12 tháng 7, như quý vị cũng đã biết, tòa trọng tài khẳng định Trung Cộng đã vi phạm cái chủ quyền của Philippines trong cái vùng đặc quyền kinh tế của nước này và cái bãi cạn Scarborough mà Bắc Kinh chiếm giữ vào năm 2012 là một cái vùng đánh cá truyền thống của ngư dân của hai nước Trung Cộng và Philippines. Và theo lời ông Yasay, Ngoại trưởng Vương Nghị đã nói rằng là Trung Cộng sẵn sàng thảo luận về cái việc cho ngư dân Philippines đi vào cái vùng bãi cạn Scarborough. Thế nhưng cảnh báo rằng nếu Manila cứ đòi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết thì hai nước sẽ đi đến đối đầu. Ưu tiên số 1 hiện nay của tân tổng thống Philippines ông Duterte là bảo đảm cho ngư dân Philippines được trở lại đánh cá ở trong vùng Scarborough. Và vào hồi tuần trước thì ông tổng thống Duterte cũng đã thông báo là cử ông cựu tổng thống Fidel Ramos sang Bắc Kinh để mà mở một cái đàm phán với phía Trung Cộng, và ông vẫn tuyên bố là muốn giữ cái quan hệ tốt với cái nước láng giềng hùng mạnh này. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, tin từ Anh Quốc cho biết là Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã có mặt tại London để thăm bà tân thủ tướng Theresa May, mà ông đã rất đi làm kinh ngạc khi nhận xét rằng việc trao đổi quyền hành ở bên Anh diễn ra thật là nhanh chóng với một tốc độ gấp cả hàng chục lần ở bên Hoa Kỳ. Chúng ta còn nhớ là ngày 23 tháng 6 thì người dân Anh đã đi bầu cho một cuộc trưng cầu dân ý, và sau đó đa số đã bầu cho việc Anh Quốc rời ra khỏi cộng đồng Âu Châu. Và ngay sau đó thì ông David Cameron tuyên bố sẽ từ chức, dự định rút lui vào tháng 10 tới đây. Nhưng mà chỉ có 2 tuần sau thì ông đã rời khỏi tòa thủ tướng để nhường lại cho bà Theresa May chính thức nắm quyền từ thứ tư của tuần trước. Cho đến bây giờ thì coi như là được một tuần rồi. Và Ngoại trưởng John Kerry rất là làm kinh ngạc về cái sự trao quyền một cách nhanh chóng như vậy, một việc thay đổi chính phủ rất là lớn. Và ông cũng so sánh với bên Hoa Kỳ thì cuộc bầu cử tổng thống trong năm nay thì đã rất là sôi động từ năm ngoái kéo dài cho đến cuối tháng 11 năm nay, mà sau khi có kết quả thì cũng phải đến tháng riêng tân tổng thống mới của Hoa Kỳ mới tuyên thệ nhậm chức. Đó là một trong những cái sự rất là trì trệ về phía chính trị bên Hoa Kỳ. Đó cũng là bản tin cuối của phần tin quốc tế. Chúng ta sẽ trở lại vào phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại.
Muốn ăn cánh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với cánh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có cánh nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery. Hiện đang có giá discount. Xin gọi để biết thêm chi tiết. Điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Muốn lắp đặt camera cho nhà và business thì làm sao đây?
Có gì đâu khó. Gọi ngay công ty God Vista. Các em ở đây nhanh nhẹn, giỏi giang lắm nha. Hoàn toàn tin tưởng, mà giá cả thì phải chăng nữa.
cần lắp đặt hệ thống camera cho nhà tiệm để yên lòng hơn trong cuộc sống, xin đừng lo. Hãy đến với công ty
God Vista. God Vista bảo đảm quý vị sẽ hoàn toàn hài lòng.
Dịch vụ camera God Vista mang đến an tâm cho bạn. 1-888-589-6599. 1-888-589-6599.
1-888-589-6599. Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garden, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Texas.
Các loại chà lạnh, sinh tố, Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garden, 972-272-3145.
972-272-3145.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị, thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng. Họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn. Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Rampari, gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Now, bạn muốn thời gian thêm dành cho gia đình không? Bạn đang phải đối đầu với những áp lực trong salon của mình. Bạn muốn có thêm nguồn thu nhập khác không, bằng hoặc gấp 2-3 lần thu nhập từ salon của mình? Thật hấp dẫn phải không các bạn? Để hiểu rõ hơn về chương trình này, hãy đến để tham dự buổi ra mắt và ghi danh để trở thành hội viên SNS Nail Direct tại SPS Inch Nail Supply ở Grand Prairie, Texas. Địa chỉ 1801 Southwest Southwest Parkway, số phòng 500 Grand Prairie, Texas 75051. Ghi danh bắt đầu vào ngày 17, 18, 19, 20, 21 tháng 7 và ngày 24, 25, 26, 27 tháng 7. Điện thoại 972-623-3500, 972-623-3500. Chủ nhân SPS Inch Nail Supply kính mời.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464, hoặc gọi cho cô Liên Trần ở số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có anh David Trung Nguyễn và cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
David Trung Nguyễn, điện thoại 1855-442-3464 hoặc Liên Trần
817-368-9029.
www.prepayfuneral.texas.gov.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, Đảng Cộng Hòa khai mạc đại hội toàn quốc ngày hôm qua trong một bối cảnh hỗn độn. Bên ngoài hội trường thì công chúng biểu tình, còn bên trong hội trường thì nhiều đại biểu đã nói lên lời phản đối, phần lớn nhắm vào người chờ được đề cử, đó là ông Donald Trump. Tỷ phú bất động sản ở New York và phu nhân của ông là Melania đã phát biểu tại đêm khai mạc đại hội với hy vọng là sẽ quy tụ được sự đoàn kết của toàn đảng cho cuộc tranh cử tổng thống với đối thủ Hillary Clinton và đảng Dân Chủ. Trước đó trong ngày thì đại hội đã được khai mạc theo đúng nghi thức. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa đã phát biểu tại lễ khai mạc, đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự. Nhưng sau đó hội trường đã trở nên hỗn độn khi các thủ lãnh trong đảng ngăn nỗ lực vào phút cuối của nhóm chống ông Trump muốn chặn việc đề cử ông Trump. Một cuộc giằng co đầy kịch tính đã diễn ra tại hội trường của đại hội. Bên ngoài hội trường, những người biểu tình tràn xuống đường phố Cleveland phản đối với nhiều lý do, nhưng hầu hết là nhắm vào ông Trump và những phát ngôn gây ra tranh cãi của ứng cử viên này. Những người biểu tình cũng được theo sát bởi các lực lượng an ninh cả trên đường phố lẫn dưới nước và trên không. Đại hội dài 4 ngày sẽ có phần phát biểu nhận đề cử của ông Trump vào ngày thứ năm này. Nhưng ngay cả những người ủng hộ trong Donald Trump cũng nói rằng quan tâm lớn nhất của họ là chặn đối thủ Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ. Trong khi đó, bà Clinton cũng phát biểu tại đại hội của Hiệp hội Quốc gia Thăng tiến Người Da Màu, gọi tắt là NAACP, ở thành phố Cincinnati thuộc tiểu bang Ohio. Riêng ở Cleveland, nhiều phát biểu và nhiều cuộc biểu tình phản đối theo trông đợi cũng đã diễn ra trong ngày hôm nay. Trở lại với anh Hoàng Tiến.
Kính thưa quý vị, trong ngày hôm qua, tiếp theo sau những cái vụ bắn giết nhân viên cảnh sát mới đây tại Dallas cũng như là tại Baton Rouge, thống đốc Texas là Greg Abbott đã tuyên bố là ông sẽ yêu cầu các nhà lập pháp Texas vào năm tới sẽ thông qua một cái dự luật được mệnh danh là đạo luật bảo vệ cảnh sát nhằm gia tăng các hình phạt dành cho những kẻ gây tội ác chống lại nhân viên công lực. Đó là theo tờ Dallas Morning News đã loan tin. Qua một bản tuyên bố thì vị thống đốc Texas này nói rằng là giữa cái thời điểm mà những cái nhân viên công lực bị tấn công ngày càng nhiều trong lúc mà thi hành nhiệm vụ, chỉ vì cái công việc của họ đòi hỏi, Texas phải gửi đi một cái thông điệp mạnh mẽ rằng tiểu bang này sẽ luôn đứng bên cạnh các nam nữ nhân viên công lực đang phục vụ và bảo vệ cộng đồng của chúng ta. Theo lời của thống đốc Abbott thì đề nghị của ông bao gồm cái việc nới rộng cái sự bảo vệ chống lại các tội ác vì hận thù cảnh sát, gia tăng các hình phạt trong những cái vụ phạm tội mà nạn nhân là nhân viên công lực, bất luận tội ác đó có xuất phát từ cái lòng thù ghét hay không, và mở ra các chiến dịch nhằm giáo dục người dân Texas về cái cống hiến của ngành công lực cho các cộng đồng dân chúng. Như quý vị cũng đã biết, vào hôm 7 tháng 7, 5 cảnh sát viên ở Dallas đã bị bắn chết và 9 người khác đã bị thương khi mà cái tay súng bắn xả Mika Johnson là một cựu quân nhân lục quân nổ súng vào nhân viên công lực tại một cái cuộc biểu tình chống cảnh sát của dân chúng tại đây. Và mới hôm Chủ nhật, 3 nhân viên cảnh sát ở Baton Rouge, Louisiana đã bị giết và 3 bạn đồng nghiệp nữa bị thương dưới tay của một sát thủ mà người ta tin là tay sát thủ này đã từng có mặt tại cái hiện trường nơi xảy ra cái vụ giết hại cảnh sát ở Dallas. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chính quyền của 3 tiểu bang New York, Massachusetts và Maryland đã đưa lên tòa án của các tiểu bang này kiện công ty Volkswagen về tội trong nhiều năm qua đã lừa gạt tiểu bang về đạo luật vi phạm ô nhiễm môi trường, do sự việc là công ty đã làm những cái phần mềm dối trá gắn vào trong xe để mà chứng tỏ rằng những chiếc xe của hãng Volkswagen không có bị phạm vào luật ô nhiễm. Và cái sự dối trá này kéo dài trong nhiều năm, và nếu mà tòa xử các tiểu bang này thắng kiện thì công ty này sẽ phải bồi thường cho những tiểu bang này hàng trăm triệu đô la nữa. Công ty này thì đã bị thiệt hại rất là nhiều trong cái vụ này, đã mất đi cả hàng tỷ đô la bồi thường, và cũng như là số lượng xe bán ra đã bị chậm rất là nhiều. Và sự việc này cũng đã khiến cho ông CEO và một số các giám đốc cao cấp khác của công ty đã bị mất việc, và cũng ngoài ra còn có rất là nhiều những nhân viên khác biết sự việc này mà họ không bao giờ nói ra thì họ cũng bị mất việc theo. Và dĩ nhiên theo lời của các giới chức chính quyền ba tiểu bang này thì các chính quyền ba tiểu bang có nhiều cơ hội thắng, bởi vì công ty này cũng đã nhận tội này với lại phía bên chính phủ liên bang Hoa Kỳ rồi và đã bắt đầu bồi thường cho những nạn nhân cũng như là chính phủ Hoa Kỳ. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chào Mộng Lan và anh Hoàng Tín. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý khán giả, anh Huy Cường cùng anh Hoàng Tính.
Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Teletron chào đón mùa hè với cuộc đại hạ giá Hot Summer Sale, nhiều hàng gia dụng Made in Japan, Pháp, Korea giảm giá từ 10% off đến 80% off. Sony HBR 4K 55 inch siêu mỏng, giá chỉ 998 đồng. Karaoke, loa Bose, máy rung tan mỡ giảm cân, Health Max Sona bớt từ 600 đến 2.000 đồng. Tặng quà giá trị, Inada Dreamway Medical Chair, làm tại Nhật tốt nhất thế giới, trả góp dài hạn không tiền lời, tặng quà 600 đồng, free shipping đến hầu hết 50 tiểu bang. Grand Bed Timber Padded, nệm bầm ngựa, Magni Flash, Victor Show, Top of the Line, nệm Magni Stress Italy chỉ đau lưng thư giãn cột sống, quality 20 năm, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, chỉ 2.999 đồng. Bộ sofa da Made in Italy, giá chỉ 4.699 đồng. Bàn ăn, giường ngủ, sang đẹp, 100% Italy, 35% off, trả góp không tiền lời. Tặng TV, tủ lạnh, ghế Gozia Massage bấm huyệt kiểu Thái, chỉ từ 3.999 đồng. Tặng quà 500 đồng. Teletron Houston đang cần tuyển cashier làm việc full time hoặc part time. Xin gọi 281-495-8999, 281-495-8999. Teletron Dallas 972-660-8999. 972-660-8999.
Thưa quý vị, trên thị trường có rất nhiều ghế massage. Tuy nhiên, đến bây giờ thì chỉ có ghế massage của Luraco là có những bằng chứng khoa học về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Khoa nghiên cứu về stress của trường đại học Weber, tiểu bang Utah đã dùng ghế massage i7 của công ty Luraco để kiểm tra trên 521 sinh viên. Kết quả rất tốt. Ví dụ, stress trước khi sử dụng ghế Luraco trung bình là 4.3.